Thưa nữ công lược, chương 740, lấy lật hạ, góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thập nhất nương và Từ Lệnh Nghi đang dùng đồ ăn sáng, Đăng Hoa vội vàng đi đến. Hầu gia, có thư của cung tướng quân. Từ Lệnh Nghi vội nhận lấy, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Buổi sáng ngày hôm trước ở gần Du Lâm phát hiện hành tung của Nhan Đoá, hắn đã lệnh Âu Dương Minh lãnh 10.000 binh đi trước Du Lâm, cần Ca Nhi lấy thân phận đồng chi đi theo chỗ của Trần Các Lão, không cần đi nữa. Càng đi tới phía tây, lại càng nhích tới gần Thảo Nguyên, càng xa Đại Đồng, khả năng Đoá Nhan thuận lợi rời đi lại càng lớn, nếu không tiến lên truy kích và tiêu diệt chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Bọn họ muốn ngăn cản cần Ca Nhi, vẫn chậm một bước. Thập nhất nương thở dài, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hy vọng Cần Ca Nhi có thể biết tình cảnh của mình, cố gắng hiểu rõ phối hợp với Âu Dương Minh, có Âu Dương Minh ở phía trước, chú ý của mọi người đối với hắn cũng sẽ ít đi một chút. So sánh với Hoàng đế nghênh ngang che chở Âu Dương Minh, Cần Ca Nhi thì khiêm tốn một chút. Từ Lệnh Nghi cũng nghĩ như vậy, hắn lộ ra ánh mắt khen ngợi. Ăn cơm xong, ta đi tới chỗ Vương Lịch một chuyến. Có một số việc vẫn nên để bọn hắn xử lý sẽ thuận tiện hơn. Thập nhất nương gật đầu, lúc nào cũng chú ý tới tin tức bên Du Lâm. Mùng 2 tháng 6, đoàn người Âu Dương Minh cách Du Lâm không xa dọc sông cần đuổi theo Nhan Đoá, đang ở thời điểm Âu Dương Minh cho là Nhan Đoá đã bắt đến tay, đột nhiên xông ra hơn 20.000 kỵ binh Thát Tử. Từ Lệnh Nghi nắm giấy viết thư đốt ngón tay trắng bệch. 20.000 Thát Tử, nói cách khác ban đầu một ít Thát Tử từ Đại Đồng chạy trốn kia căn bản không có trở lại Thảo Nguyên, mà là núp ở gần Đại Đồng tùy cơ làm việc rồi. Vội tới báo tin cho Từ Lệnh Nghi chính là một thiếp thân tùy tùng của cung Đông Ninh Hồ Tam, 27-8 tuổi, người rất trầm ổn, rất được cung Đông Ninh tín nhiệm. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi ép tới khiến hắn có chút không thở nổi, hắn khó khăn gật đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi. Tình huống bây giờ như thế nào? Một lúc lâu Từ Lệnh Nghi hỏi Hồ Tam. Hồ Tam đắn đo nói, Âu Dương đại nhân diệt 8.000 địch thân chịu trọng thương, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Tiếng nói của hắn trầm thấp nhưng mạch lạc rõ ràng, Từ đại nhân mang theo 3.000 nhân mã đuổi tới Du Lâm. Nói tới đây, ở trong đầu Hồ Tam đột nhiên hiện lên vẻ mặt xanh mét của cung Đông Ninh lúc gần đi, giọng nói khàn khàn của cung Đông Ninh vang lên bên tai hắn. Vĩnh Bình hầu gia đối với ta ân tái tạo, còn đem nhi tử thích nhất giao cho ta, ta không chỉ không có chiếu cô tốt đứa bé kia, còn đem đứa bé kia làm mất. Nếu không phải còn có quân lệnh trong người, ta đã sớm đi Yên Kinh tự mình hướng Từ đại nhân chịu đòn nhận tội rồi, ngươi đi, nhớ phải thay ta dập đầu mấy cái với Từ đại nhân, nói với Từ đại nhân, chờ ta nộp ấn soái, lại tới nhận tội với hắn. Đến lúc đó là đánh là mắng, đều do Từ đại nhân xử trí, quyết không một chút không cam lòng. Hắn không khỏi dùng mình một cái, vội nói, hầu gia, đại nhân nhà chúng ta đã phái Lý Tham tướng có năng lực thiện chiến nhất mang theo tất cả kỵ binh trong quân đuổi tới. Tin tưởng không có mấy ngày thì tin tức tốt sẽ truyền đến. Không đợi hắn nói xong, Từ Lệnh Nghi hướng hắn chậm rãi khoát tay áo. Mặc dù chúng mai phục của Thát Tử, nhưng rốt cuộc vẫn chiến bại. Chỉ có bắt được Nhan Đoá, mới có thể lấy công chuộc tội. Coi như là, góc truyện audio.com, mang hắn đuổi theo, đoán chừng hắn cũng sẽ không theo các ngươi trở lại. Hồ Tam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi mặt không chút thay đổi, đáy mắt nhưng hiện lên một tia bi thương. Hồ Tam nhớ lại trong quân doanh lưu truyền chút ít chuyện về những cương nghị quyết đoán của Từ Lệnh Nghi, trong lòng không biết phải nói thế nào, biết rõ đi quá giới hạn nhưng vẫn là không nhịn được nói. Hầu gia, sẽ không đâu, Lý Tham tướng không chỉ thiện chiến, hơn nữa nói năng rất thuyết phục, nhất định có thể khuyên Từ đại nhân trở về. Bằng không, đại nhân nhà chúng ta cũng sẽ không phái Lý Tham tướng đi. Đại nhân nhà chúng ta cũng nói, lần này tướng lãnh xuất quân là Âu Dương đại nhân, Từ đại nhân bất quá là đồng chi, ngay cả có sai, đó cũng là lỗi của Âu Dương. Đến lúc đó Từ đại nhân đi theo bên cạnh đại nhân nhà chúng ta ở ẩn mấy năm, chờ thời điểm Tây Bắc bên kia có một động tĩnh lại cho hắn đi đọ sức, đem trận này trả lại là được. Nếu như lúc bình thường, Từ Lệnh Nghi chắc chắn sẽ không cùng người như Hồ Tam nói gì. Nhưng hôm nay, chuyện nắm chắc 10 phần nhưng ở trên đường lại xảy ra biến cố không nói, đợi lát nữa trở về, lại đối mặt ánh mắt tha thiết của thập nhất nương thì phải làm thế nào? Tâm thần của hắn có chốc lát buông lỏng, người không biết Cần Ca Nhi là hài tử hiếu thắng, hắn ngập ngừng, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Huống chi đại nhân nhà các ngươi còn phái Lý Tham tướng mang theo tất cả kỵ binh trong quân. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trở về, Hồ Tam chỉ có thể trầm mặc xuống. Cùng ở bên cạnh cung Đông Ninh, hắn đối với tính tình của Cần Ca Nhi ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Tốt lắm, ngày đêm đi gấp ngươi cũng cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Từ Lệnh Nghi phất phất tay kết thúc lần nói chuyện này. Hồ Tam cung kính hành lễ, rón rén lui xuống. Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên lâm song đại kháng trong thư phòng, ngơ ngác nhìn hoa lưu ly trên bệ cửa sổ bèo tấm xanh biếc trồng trong vạc cho đến khi trời dần tối, lúc này hắn mới thở ra thật dài, đem thư đặt ở trong hộp bên cạnh, đứng dậy xuống kháng. Chẳng qua là đi hai bước, hắn lại quay trở về, đem hộp chứa bức thư đặt ở trong một ô vuông nhỏ không bắt mắt nhất bên dưới góc phải khung bác cổ, rồi trở về chính phòng. Không giống với vài ngày buồn tẻ trước đó, hôm nay chính phòng đèn dầu sáng rỡ, nha hoàn, tức phụ, bà tử cước bộ nhẹ nhàng, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mấy phần vui sướng. Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên, Hàm thiếu đã ra đón, hầu gia tới thì mau vào phòng đi, phu nhân đợi ngài đã lâu rồi. Từ Lệnh Nghi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ thập nhất nương biết cái gì rồi, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lại cảm thấy mình có chút trông gà hóa quốc. Nếu như thập nhất nương biết chuyện Cần Ca Nhi rồi, trong nhà làm sao lại khắp nơi lộ ra mùi vị vui mừng chứ? Trong khi trầm tư, hắn nhàn nhạt hướng Hàm thiếu gật đầu, sải bước vào nội thất. Thập nhất nương tựa trên gối ở gần cửa sổ trên đại kháng, khuôn mặt ôn nhu đang nói gì đó với Hồ Phách nghe được động tĩnh, nàng nghiêng đầu lại, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thẹn thùng. Hầu gia trở lại, Hồ Phách bận rộn đứng dậy hành lễ với Từ Lệnh Nghi kêu Lãnh Hương đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Thập nhất nương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Từ Lệnh Nghi sững sờ, đi tới ngồi. Góc chuyện audio.com, ở bên giường, sao vậy, có phải nơi nào không thoải mái hay không? Không phải vậy, sắc mặt thập nhất nương ửng đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên, thiếp rất tốt. Lại nói, hầu gia nhanh đi thay quần áo đi, thiếp sẽ bảo bọn nha hoàn mang cơm lên. Từ Lệnh Nghi liếc thấy Hồ Phách mím môi cười. Chuyện gì xảy ra, Từ Lệnh Nghi hồ nghi mà nhìn Hồ Phách. Hồ Phách nhìn thập nhất nương một cái, cười nhẹ nhàng nửa ngồi hành phúc lễ. Chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, phu nhân mới vừa trần ra hỉ mạch. Hỉ mạch, tim Từ Lệnh Nghi đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu mới kịp phản ứng. Thật, giọng nói có chút bối rối. Cần Ca Nhi cũng mười mấy tuổi rồi, hắn đã sớm bỏ cuộc thậm chí không muốn có rồi. Hơi có chút mùi vị mất rồi lại có thì càng cảm thấy cao hứng. Nàng có nơi nào không thoải mái hay không? Tay của hắn không khỏi hướng tới bụng của nàng sờ, có đặc biệt muốn ăn gì không? Từ Lệnh Nghi nghĩ đến khó chịu của nàng lúc mang thai Cần Ca Nhi, trong giọng nói có chút lo lắng. Không có, thập nhất nương mặt rất đỏ, nếu không phải Hồ Phách nhắc nhở thiếp còn không có nghĩ đến chuyện này trước đó vài ngày trong lòng chỉ lo cho Cần Ca Nhi. Nghĩ tới đây, thần sắc nàng nghiêm túc, bên chỗ của Cần Ca Nhi có tin tức gì không? Tính toán thời gian, bên Du Lâm chắc hẳn có tin tức truyền đến rồi mới đúng. Còn không có nhận được tin tức gì, có tin tức ta liền tới nói cho nàng biết. Từ Lệnh Nghi tận lực làm cho giọng nói của mình lộ ra vẻ cùng bình thường, chậm rãi bình tĩnh, nàng thật không có nơi nào cảm thấy khó chịu sao. Hắn rời đi đề tài, tay ở bụng thập nhất nương nhẹ nhàng xoa nhẹ, nương bên kia, biết không? Giọng nói vô cùng mềm nhẹ, Hồ Phách nhìn thấy, bận rộn quan nháy mắt với người trong nhà, nối đuôi nhau lui xuống. Còn không có, thập nhất nương thả xuống mí mắt tiếp cũng không biết nói với nương như thế nào. Trang Ca Nhi cũng có thể chạy trên đất rồi. Từ Lệnh Nghi cười đem thập nhất nương ôm vào trong ngực. Cái này có cái gì không tốt, còn nhiều thúc thúc tuổi còn nhỏ hơn cháu trai mà. Điều này nói rõ người nhà của chúng ta tráng đinh tràn đầy. Nghe được hắn nói tuổi thúc thúc nhỏ hơn cháu trai, thập nhất nương nói. Nói không chừng là một nữ nhi đó. Lần trước thời điểm thiếp mang thai Cần Ca Nhi, đều không một ngày thoải mái, lần này mang thai lại chẳng hay biết gì. Nữ nhi tốt, Từ Lệnh Nghi lơ đễnh, nữ nhi là tiểu áo bông của nương, sinh nữ nhi chu đáo hơn a. Tiếp cũng nghĩ như vậy, trong giọng nói của thập nhất nương tràn đầy ước mơ, nhất định là ông trời cảm thấy Cần Ca Nhi quá bướng bỉnh rồi, nên trả lại cho thiếp một đứa nghe lời. Từ Lệnh Nghi ha ha cười, trong lòng lại lạnh lẽo. Cần Ca Nhi vì đuổi theo Đoá Nhan vào Thảo Nguyên, hành tung không rõ. Hài tử trông đợi nhiều năm như vậy, sớm không tới, muộn không tới, vào lúc này thập nhất nương lại mang thai. Chẳng lẽ thật là ông trời thương xót bọn họ dưới gối trống không, tới bồi thường lại cho bọn họ. Ý nghĩ vừa lóe lên, tim đau như bị dao cắt. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt thập nhất nương hắn tuyệt không dám biểu lộ, còn phải cười nói chuyện cùng nàng. Cẩn thận Cần Ca Nhi biết rồi, đến lúc đó sẽ tìm chúng ta chất vấn đấy. Cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm thấy mình bướng bỉnh đâu. Nghĩ đến bộ dạng nhi tử nhướng mày thẹn quá thành giận, thập nhất nương cười không ngừng, lại lo lắng nói. Ngài nói, nếu Cần Ca Nhi biết, góc chuyện audio.com, mình lập tức có thêm đệ đệ hoặc là muội muội rồi, có thể có một chút mất mát hay không a? Tại sao hắn phải mất mát? Từ Lệnh Nghi không hiểu nói, hắn có bảo đệ hoặc là bảo muội, là có thêm người giúp đỡ, làm sao sẽ mất mát? Cần Ca Nhi vẫn một mực được sủng ái Bội Phần, nếu có bảo đệ hoặc là bảo muội, tinh lực của nàng nhất định sẽ bị phân tán, chú ý đối với hắn liền ít đi. Nhưng mà, lời của Từ Lệnh Nghi cũng có đạo lý, thời đại này dạy nhiều con nhiều phúc, nói không chừng Cần Ca Nhi biết rồi sẽ rất vui mừng đó. Chúng ta có phải viết phong thư cho Cần Ca Nhi hay không? Thập Nhất Nương cười nói, cũng tránh cho hắn về đến nhà thất kinh. Ngày mai lại viết a. Từ Lệnh Nghi bất động thanh sắc, hôm nay ăn cơm trước, sau đó đi thỉnh An Nương, thắp nhang cho Tổ Tông. Thập Nhất Nương gật đầu trong lòng nhưng lại suy nghĩ Cần Ca Nhi nếu là trở lại, làm sao nói với hắn chuyện này đây? Không có mấy ngày, mọi người đều biết tin Thập Nhất Nương mang thai. Lâm Phu Nhân, Hoàng Tam Thiếu Phu Nhân, Chu Phu Nhân đều đến thăm nàng. Thập Nhất Nương không thể thiếu được khoản đãi rượu và thức ăn. Trong nhà người đến người đi mấy ngày này rất náo nhiệt. Thập Nhất Nương lại nổi lên lòng nghi ngờ, tại sao những người này đến thăm nàng không có một người nào, không có một ai hỏi tới Cần Ca Nhi thế? Cách chương.